Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Price of Time, The Real Story of Interest là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế tài chính do Edward Chancellor viết, tập trung vào lịch sử và vai trò cốt lõi của lãi suất trong toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Cuốn sách không chỉ nói về lãi suất như một con số do ngân hàng trung ương điều chỉnh, mà xem nó như cái giá của thời gian, tức là cách con người định giá việc cho vay, tiết kiệm, đầu tư và chấp nhận rủi ro. Chancellor lần theo lịch sử của lãi suất từ thời cổ đại đến kỷ nguyên hiện đại, rồi nối quá khứ đó với các vấn đề rất thời sự như bong bóng tài sản, nợ tăng cao, tăng trưởng yếu và bất bình đẳng gia tăng. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu vì sao lãi suất ảnh hưởng sâu rộng đến tài sản, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng và sự ổn định của toàn nền kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãi suất không chỉ là giá của tiền, mà là giá của thời gian. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là lãi suất nên được hiểu đúng hơn như cái giá của thời gian, chứ không chỉ là giá của tiền. Cách nhìn này rất quan trọng vì mọi quyết định kinh tế đều diễn ra trong thời gian. Từ việc tiết kiệm hôm nay để tiêu dùng sau này, đến việc đầu tư vốn vào dự án có kết quả trong tương lai. Chancellor cho rằng lãi suất tồn tại vì người có vốn phải có động lực mới chấp nhận cho vay và vì việc cho vay luôn gắn với rủi ro và sự trì hoãn hưởng thụ. Khi hiểu lãi suất theo nghĩa này, người đọc sẽ thấy nó không đơn thuần là công cụ kỹ thuật của chính sách tiền tệ, mà là cơ chế định giá sự thiếu kiên nhẫn của con người và tính khan hiếm của vốn. Đây là nền tảng giúp cuốn sách mở rộng từ một chủ đề tài chính hẹp thành một khảo sát lớn về cách nền kinh tế vận hành qua thời gian. Thứ hai, lịch sử lãi suất từ Mesopotamia đến tranh luận về cho vay nặng lãi. Một điểm nổi bật của sách là cách tác giả kể lại lịch sử dài của lãi suất, bắt đầu từ các nền văn minh cổ đại như Mesopotamia và đi qua những cuộc tranh luận đạo đức về cho vay nặng lãi trong nhiều thời kỳ. Lãi suất trong lịch sử không phải lúc nào cũng được xem là hợp pháp hay bình thường, vì nhiều xã hội từng coi việc lấy lãi là bóc lột hoặc nguy hiểm cho trật tự xã hội. Chancellor dùng lịch sử này để cho thấy lãi suất vừa là một hiện tượng kinh tế, vừa là một vấn đề đạo đức và chính trị. Khi capitalism phát triển, cái nhìn về lãi suất dần bớt gay gắt hơn, vì xã hội nhận ra rằng người cho vay cần được bù đắp cho rủi ro và cho việc tạm thời từ bỏ sử dụng vốn. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ mô tả sự thay đổi của một khái niệm tài chính, mà còn giải thích cách các xã hội học cách chấp nhận tín dụng như một phần không thể thiếu của đời sống kinh tế. Thứ ba, khi lãi suất quá thấp, tín dụng dễ tạo ra méo mó và bất ổn. Chancellor dành nhiều chú ý cho tác hại của mặt bằng lãi suất quá thấp, nhất là trong giai đoạn đầu thế kỷ 21. Theo ông, khi tiền trở nên quá dễ vay, thị trường rất dễ bị đẩy vào các quyết định đầu tư sai lệch vì nhiều dự án yếu kém vẫn có vẻ khả thi trên giấy tờ. Cuốn sách lập luận rằng lãi suất thấp kéo dài có thể kích hoạt bong bóng tài sản, khuyến khích đầu cơ, làm suy yếu động lực tiết kiệm và thúc đẩy phân bổ vốn không hiệu quả. Một hệ quả quan trọng khác là sự xuất hiện của các doanh nghiệp sống sót nhờ vốn rẻ thay vì nhờ năng suất thực sự, thường được mô tả như các công ty zombie. Tác giả cũng liên hệ hiện tượng này với nợ cao hơn, áp lực lên hệ thống hưu trí và sự mong manh của hệ thống tài chính. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ phê phán lãi suất thấp vì nó làm thị trường biến dạng, mà còn vì nó làm nền kinh tế yếu đi ở tầng sâu, nơi năng suất và tích lũy vốn lành mạnh mới là nền tảng tăng trưởng dài hạn. Thứ tư, lãi suất định hình phân bổ vốn, tiết kiệm, định giá tài sản và đo lường rủi ro. Cuốn sách cho thấy lãi suất là một biến số trung tâm vì nó ảnh hưởng đồng thời đến nhiều phần của hệ thống kinh tế. Nó quyết định vốn chảy vào đâu, doanh nghiệp nào có thể huy động tiền, tài sản nào được định giá cao hay thấp và người dân có xu hướng tiết kiệm hay tiêu dùng. Chancellor nhấn mạnh rằng lãi suất còn là công cụ để định giá rủi ro bởi chi phí vốn phản ánh mức độ bất định của tương lai. Khi lãi suất bị nén xuống quá thấp, tín hiệu giá này trở nên méo mó, khiến nhà đầu tư và doanh nghiệp khó đánh giá đúng cơ hội cũng như nguy cơ. Vì vậy, lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu hay tín dụng, mà còn lan sang bất động sản, chứng khoán, hưu trí và hành vi của hộ gia đình. Cách tiếp cận của tác giả có giá trị vì nó biến lãi suất từ một chỉ báo vĩ mô thành một cơ chế giải thích cách giá cả, rủi ro và thời gian kết nối với nhau trong toàn bộ nền kinh tế. Cuối cùng, một phê bình mạnh mẽ đối với chính sách tiền rẻ và nới lỏng định lượng. Ngoài phần lịch sử, cuốn sách còn là một lời phê bình rõ ràng đối với xu hướng duy trì lãi suất cực thấp và nới lỏng định lượng trong thời gian dài. Chancellor cho rằng các chính sách này thường được biện minh như cách thúc đẩy tăng trưởng, nhưng trên thực tế có thể tạo ra ảo giác ổn định trong ngắn hạn và tích tụ rủi ro trong dài hạn. Khi dòng tiền rẻ liên tục đẩy giá tài sản lên, sự giàu lên của người sở hữu tài sản không phản ánh đầy đủ sức khỏe của nền kinh tế thực. Từ đó, bất bình đẳng tài sản có thể tăng, trong khi năng suất và đầu tư thực lại không cải thiện tương xứng. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ than phiền về tình trạng thị trường, mà truy ngược nguyên nhân về lựa chọn chính sách. Tác giả cảnh báo rằng nếu bỏ qua chức năng nền tảng của lãi suất, các nhà hoạch định chính sách có thể vô tình tạo ra hệ thống tài chính càng lúc càng dễ tổn thương. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn hiểu sâu về tài chính vĩ mô, bao gồm nhà đầu tư, người làm chính sách, sinh viên kinh tế và độc giả phổ thông muốn biết vì sao lãi suất lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn lãi suất như một tín hiệu trung tâm của nền kinh tế, thay vì chỉ là công cụ điều chỉnh ngắn hạn của ngân hàng trung ương. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một khung hiểu lịch sử rất rộng, nối từ thế giới cổ đại đến các vấn đề hiện đại như bong bóng tài sản, nợ lớn và bất bình đẳng. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách kinh tế khác là cách kết hợp lịch sử dài hạn với lập luận phê bình sắc sảo nhưng vẫn giữ được tính dễ tiếp cận. Nó không chỉ giải thích chuyện đã xảy ra mà còn giúp người đọc nhận ra các mô hình lặp lại khi tín dụng quá rẻ và lãi suất bị kéo xuống quá lâu. Nếu bạn muốn một cuốn sách vừa giàu kiến thức vừa có giá trị cảnh báo, đây là lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Edward Chancellor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!